This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, kính chào trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống với tôi là Tom Hoàng của đài Sài Gòn 900 AM. Chương trình Luật pháp và đời sống đến với quý khán giả mỗi thứ tư từ 4 giờ đến 5 giờ chiều. Chương trình nếu mà quý khán giả có thắc mắc gì về luật pháp gọi thẳng vô số điện thoại là 713-664-8002, 713-664-8002. Cũng như tất cả những chương trình khác của đài Sài Gòn 900 AM, quý khán giả cũng có thể theo dõi qua internet là daisaigon.com, daisaigon.com. Hay là qua số điện thoại 213-493-0128, 213-493-0128. Ngay bây giờ, nếu mà quý vị đang theo dõi chương trình mà muốn có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng với phòng studio, Tom sẽ có ý kiến, 713-664-8003, 8002, 713-664-8002, nếu có thắc mắc gì về luật pháp. Như giờ, Tom sẽ trở lại trong giây lát. Vâng, kính chào quý khán giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống với tôi là Tom Hoàng. Số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002. Và để bắt đầu chương trình, xin mời thính giả nhà đầu tiên cho xin tên là hello.
Hello.
Dạ, yeah, mời ông ạ.
Xin lỗi luật sư ạ, tôi là anh Tuấn đó. Muốn hỏi luật sư về cái giấy quốc tịch đó. Mình có quốc tịch Mỹ nhưng mà mình mất cái giấy quốc tịch rồi, bây giờ có thể tìm ở đâu hay là xin ở đâu luật sư?
Dạ thưa giấy, Tom không chuyên môn về immigration, cái đó là một chương trình của một người luật sư khác, nhưng mà Tom có ý kiến như vậy nè. Cái giấy quốc tịch đó thì người ta chỉ cho mình ra một lần thôi, mình không được copy lại. Đó. Nhưng mà nếu mà anh có passport, cái đó là coi như là đầy đủ là bằng chứng là mình là quốc tịch rồi. Nếu không mình trở lại cái tòa mà hồi đó mình thi vô quốc tịch đó, mà cái ngày mà anh đi ra tòa rồi tòa nói giơ tay lên thề để vô quốc tịch đó, thì cái chỗ tòa đó có thể cho mình một cái giấy là bằng chứng là mình là người là quốc tịch rồi, vô quốc tịch rồi. Hay là anh có thể yêu cầu cái hồ sơ immigration ở đó của mình, người ta cho mình xin copy của giấy tờ vô quốc tịch, chứ còn cái thẻ hay cái bằng vô quốc tịch đó thì Tom không nghĩ là anh có thể xin một cái khác được, tại tòa chỉ cho có một lần thôi. Ok, dạ vâng, cảm ơn anh. Dạ thưa mời thính giả dây kế tiếp cho xin tên, hello.
Dạ em Kim Kim, dạ chào luật sư.
Dạ
em có câu hỏi là ví dụ như em, nếu mà em có cái ticket mà xuất trình á mà khoảng 7 năm về trước, thì luật sư nghĩ khoảng bao nhiêu năm thì nó sẽ lia cái ticket em trong cái gì họ?
Chị, sau khi cái ticket đó mình trả tiền ticket hay mình đi học lái xe hay là mình đã giải quyết rồi chưa?
Dạ thưa chị nè, cái năm 2006 em có một cái ticket. Thì cái ticket đầu tiên á ở đường Bel Air thì em đóng tiền với em đi học cái lớp lớp học đó rồi.
Yeah.
Trong khoảng một tháng sau, tháng mấy thì em có một cái em chạy trên đường 99 ở KD thì nó thuộc về Phật Ben á, thì em mở một cái rồi cái đó em cũng đóng tiền rồi.
Okay.
Dạ. Rồi thì không biết bao giờ, không biết sao tự nhiên bây giờ có cái giấy của cái văn phòng luật sư nào nó gửi về cho em. Thì nó có in cái driver license của em, thì đúng cái số và driver license. Thì nó nói là em thiếu tiền 351 đồng.
Họ có nói là cái tòa nào không chị?
Nó cái văn phòng luật sư ở trên Santonio.
Ok.
Rồi mà có cái chỗ mà nó in cái số driver license của em rồi một hàng, rồi cái hàng ở dưới là station gì đó.
Citation, đúng rồi.
Dạ.
Nếu mà từ San Antonio thì Tom nghĩ đó là camera, là cái máy chụp hình hay là cái máy quay phim chỗ những đèn xanh đèn đỏ mà mình vượt đèn xanh đèn đỏ thôi, chứ không phải là về ticket, chỉ trừ đôi khi đó là một cái collection firm, là một cái văn phòng luật sư, họ được thành phố hay là quận phố bên county Harris County mướn họ để đòi. Nhưng mà theo thông biết ở Houston, Harris County đó thì không có phải văn phòng, họ không mướn những người ở San Antonio mà những người ở Houston này, có thể Fort Bend County. Nhưng mà nếu được cuối chương trình chị lấy số điện thoại của Tom đó, chị gọi, chị fax tới văn phòng mình cái copy của đó, rồi chị ghi số điện thoại chị vô đó, Tom lúc đó Tom coi chính xác hơn, rồi Tom dẫn dễ chị hơn, dễ dàng hơn để mình biết là nên giải quyết như thế nào. Có thể nó không phải là hai cái ticket mấy năm trước. Còn trở lại câu hỏi của chị đó là bị ticket thì bao nhiêu năm mới là xóa, thì thí dụ đi là chị trả tiền hồi đó nhưng mà tiền nó bị lạc, bị mất ở đâu rồi, thì cái ticket của chị nó vẫn nằm ở đó, nó không có bao giờ xóa hết. Có thể sau khi 10 năm họ cho cái program gọi là amnesty, thì họ cho mình vô đó trả tiền, nhưng mà tại vì traffic ticket họ coi như là một nửa criminal, một nửa hình sự, một nửa dân sự, thì nó kéo dài hơn là 2 năm hay 4 năm như những cái luật dân sự đó. Thì có thể 3-4 năm sau họ cứ kéo dài, họ đòi tiền mình hoài cũng được. Ít có bao giờ mà họ bỏ qua lắm. Chỉ có lúc họ có cái program gọi là amnesty là họ bớt cho mình. Thí dụ thiếu 500 vô trả 100 xong họ xóa hết, để họ không cần phải mướn cảnh sát ra để bắt mình. Thì họ cũng tiết kiệm cái phần đó, thì họ bớt cho mình một phần. Đó là có những cái program gọi là amnesty. Nhưng mà cô trả lời tóm tắt cho chị là không có cái 2 năm hay 4 năm giới hạn và họ không có thể thưa mình được, hay họ không có thể theo mình đòi tiền được. Tại cái traffic ticket những cái đó nó kéo dài, nó nằm trong hồ sơ mình hoài, nó nằm trong cái ticket mình và nó nằm trong cái hồ sơ của bằng lái xe mình, cho tới lúc mà mình đổi bằng lái xe cũng có thể hiện ra không cho mình đổi bằng lái xe luôn.
Dạ, dạ, em có vấn đề nói về cái bằng lái xe. Nếu mà có em có problem về cái đó thì em đổi bằng lái xe thì nó sẽ không cho đổi, đúng không?
Đúng vậy.
Nhưng mà em đã đổi bằng lái xe 2 lần.
Ok.
Rồi em cái ticket giống như trên xe cho em chạy, em vẫn mua được ticket.
À, ok. Thì bởi vì Tom mới thấy nó hơi ngạc nhiên. Đó là có thể đó là chỉ là cái đèn xanh đèn đỏ mà có camera thôi, chứ không phải chắc chắn là cái hai cái ticket mà chị bị phạt kìa trước. Ok. Có thể chỗ bằng lái xe họ không biết về cái ticket này, tại vì cái nhà tòa đó họ chưa bao giờ liên lạc lên đó để gửi cái hồ sơ này lên đó. Tại vì chị bị, thí dụ đi, thành phố Houston phạt, thì thành phố Houston có trách nhiệm, nếu họ muốn bỏ vô hồ sơ đó là trách nhiệm của họ, phải gửi hồ sơ lên, report lên trên Austin, vô trong Department of Public Safety, cái chỗ bằng lái xe của chị, thì lúc đó họ mới biết. Ở dưới Fort Bend County, quận Fort Bend County cũng phải gửi lên đó, thì trên Austin họ mới biết. Họ không có tự nhiên, họ không có một cái system computer nào mà quận như là Austin có thể thấy nhau được hết. Họ phải liên lạc với nhau, họ trao đổi hồ sơ, thì hai bên mới có hồ sơ của nhau thôi. Có thể là cái cơ quan đó họ chưa bao giờ gửi đi. Và nếu như chị nói đó là 6-7 năm sau bây giờ họ mới gửi giấy họ đòi, một đó là không có dính líu gì hả ticket đó, thì không còn, không phải 6-7 năm sau, phải không ạ? Có thể mới xảy ra ở đây. Chị vượt đèn đỏ nhưng mà chị không biết, tại vì đó có camera chụp hình mình. Hai là có thể là họ quên cái hồ sơ chị trong văn phòng, trong nhà tòa đó, họ không gửi lên kia, bây giờ họ mới lục ra, họ mới thấy ok, chúng tôi sẽ đòi. Và bây giờ có thể họ bắt đầu report lên DPS để lần sau chị lấy bằng lái xe có thể khó dễ cho chị. Đó thì mình cũng không rõ là chuyện gì xảy ra với trước khi chị nhận cái lá thư đó. Ok chị?
Dạ, dạ. Chị nữa sau được thư cho số phone em.
Dạ vâng. Cỡ 4:50 đó, Tom gọi số phone cho chị rồi đó. Chị fax lên văn phòng, chị gọi cô thư ký của Tom, chị lấy số fax rồi gửi lên trên đó. Ok. Dạ, thưa mời chị gửi về kế tiếp cho xin tên nè. Hello.
Hello.
Dạ, thưa, mời bạn nhỏ radio xuống tí xíu để đỡ bị vang nha.
Hello.
Dạ, mời ông.
Dạ, tôi là Bấn đó. Tôi có một cái muốn hỏi luật sư là tháng 4 năm 2010 tôi có mua một cái tiệp neo, thì cái người chủ á, họ ký cho tôi một cái giấy bán cho tôi là họ cam kết ở trong đó không có thiếu một cái gì hết, là thuế má gì hết. Nhưng mà tôi không hiểu tại sao mà cái thuế local hôm vừa rồi họ gửi giấy về họ đòi tôi tới 3 năm là năm 2008, 2009, 2010. Mà bây giờ tôi có gọi điện lên trên đó tôi hỏi thì họ bảo họ không cần biết, họ chỉ biết lấy tiền thuế thôi. Thì bây giờ ăn thua mình với lại người chủ cũ, mà giờ tôi gọi cho người chủ cũ thì họ ô đi, họ không chịu trả, thì theo luật sư bây giờ tôi phải làm sao?
Cho Tom hỏi là hồi đó lúc mà ông mua cái tiệm nail này đó là ông làm giấy tờ ở đâu?
Làm giấy tờ, hai bên làm giấy tờ với nhau rồi đưa ra nhà băng người ta đóng mộc để chứng nhận đó chứ.
Mà tức là giữa người mua với người bán đánh computer in giấy tờ ra với nhau rồi notarize thôi phỏng à?
Dạ đúng rồi.
Ok, thì bên kia là người làm giấy đó, in cái giấy ra hay là ông là người làm?
À, bên kia.
Ok, người bán đúng không?
Dạ đúng rồi.
Ok, thì bây giờ ông lấy cái giấy tờ đó ra, cái giấy bill sale đó, tôi nghĩ ông chỉ làm giấy bill sale thôi. Ông coi kỹ trong cái bill sale nó ghi cái gì. Bởi vì cái đó đó là một trong những cái mà sơ xuất của nhiều người mà không có đi những người chuyên môn, thí dụ mướn người luật sư. Thôi biết có những người ta nghĩ thôi, tôi tin tưởng nhau, tiền cũng không có nhiều, đi luật sư tốn kém tiền. Thì cái đó cũng ok. Nhưng mà nếu mà mình chấp nhận như vậy đó, thì những cái mà quên như là mua thuế như vậy đó, thì bây giờ mình phải chịu. Ok. Luật về thuế thì sao? Ở đây có vài loại thuế khác nhau. Thuế của equipment, thuế của đất, thuế của inventory, thuế lợi tức và thuế mua bán. Ngược lại, thuế mua bán là một, là sales tax. Sales tax là thuế mà mình ra mua bị mình phải trả 8.25%, là 8%, nhiều người ta nghĩ 8.1%, 1/4 đó. Mua bán xe thì 6.25, 6.5. Có nhiều thành phố trả thì có 6.7, 8 tiền thuế thôi. Thì mỗi lần mình mua bán mình phải trả thuế. Phải không? Chỉ trừ mua đồ ăn để mình dùng, mình nấu ăn nhà thì không trả thuế. Đó. Thuế đó gọi là sales tax. Thì người chủ tiệm có trách nhiệm phải collect cái thuế đó và trả gửi cho chính phủ. Thì cái trách nhiệm đó nó đi với cái người nhận tiền trả thuế. Đó. Ví dụ Tom mua đồ của anh. Anh là tiệm nail. Bây giờ anh có bán dầu thuốc nhuộm tóc đi, thí dụ đi. Hay là dầu gội đầu, thì anh bán cho Tom là nó tính thuế. Thì Tom đưa anh 10 đồng cộng với lại 82 cent tiền thuế, thì cái 82 cent anh phải giữ, anh gửi lên chính phủ đúng không? Đó. Thì nếu mà bây giờ người khác mua tiệm, cái thuế đó vẫn còn thiếu, thì cái thuế đó nằm trong tay anh rồi, cái trách nhiệm của anh, thì cái trách nhiệm nó đi về cái người mà collect cái tiền thuế đó, thì đi về người đi với anh. Trong cái vấn đề của anh đó, cái chuyện mà anh mới hỏi đó, là cái người bán phải chịu trách nhiệm trả thuế đó, nếu cái đó là sales tax. Ok, thứ nhất. Thứ nhì, cái loại thuế thứ nhì đó là thuế inventory, equipment. Đó, là thuế của tiệm. Đó. Thuế của tiệm đó, thì nó đi theo cái equipment với cái tiệm. Đó, nó khác nhau đó là khi người bán, họ bán cho anh đó, là anh phải ôm hết tất cả những cái nợ của cái tiệm luôn. Một trong những cái nợ đó là thuế. Thì bây giờ đó, đối với chính phủ, họ không cần biết anh là chủ, anh là manager hay ai, họ chỉ biết đó là cái tiệm này thiếu thuế. Ai bây giờ là chủ, người đó phải trả. Không cần biết anh sang bao nhiêu lần rồi, phải trả thuế. Thì trả lời của anh là, ồ, tôi đâu phải chủ năm 2010 đâu, tôi, cái nào phải trách nhiệm của tôi. Đúng rồi, cũng không sao. Nhưng mà cái hậu quả nó lại, anh phải gánh. Tại vì nếu mà không trả thuế cho 2008, 2009, dù mình chỉ là chủ từ 2010 cho tới bây giờ, phải không ạ? Thì chính phủ nói ok, ông cần trả. Nhưng mà chúng tôi siết cái tiệm. Đó, thì họ tới siết cái tiệm. Bây giờ mình là chủ thì mình là người lỗ. Thì thực tế ra đó, kết quả đó là mình phải là người trả thuế cho cái tiệm này nếu mình muốn giữ tiệm. Thì bởi vì Tom mới hỏi là cái bill sale với giấy tờ đó ai làm. Nếu mà mình làm á, thì Tom hy vọng nó có ghi trong đó. Rõ ràng là tôi mua tiệm này, tôi bán tiệm này và tôi chịu trách nhiệm tất cả những thuế má cho tới ngày mà tôi bán là 2010. Trước khi đó tôi chịu trách nhiệm hết. người bán người ta ký tên vô đó trong cái bill sale để sang qua cho mình. Thì mình dùng cái bill sale mình thưa người chủ trước là tại sao hứa với tôi là không thiếu thuế, bây giờ là thiếu thuế tôi phải trả. Trước sau gì đó, anh là người phải móc túi ra trả tiền cho cái thuế này. Xong rồi anh quay lại anh thưa ông kia hay là bà kia, cái người nào bán cho mình thôi. Đó, nếu không, mình có thể bị foreclose, cái tiệm này có thể bị cái lien và tiệm này có thể bị mất nếu chính phủ bán đấu giá.
Dạ, yeah, tôi cho tôi hỏi, giờ cái họ đòi 3 năm như vậy thì có 800 thôi, thì bây giờ theo như luật sư nghĩ tôi có lên làm hay không? Hỏi, tại vì cái số tiền nó quá nhỏ, mà bây giờ năm 2008-2009 tôi không có đứng trên tiệm, mà qua năm 2010 tôi đứng lên tiệm, mà qua năm 2011 tôi lại bán cho một người khác rồi. Bây giờ tôi không, từ năm 2011 là tôi không còn trách nhiệm gì ở cái tiệm đó nữa.
Ok, ok.
Dạ. Yeah,
hiểu rồi, để thông cáo với kiến nhân như vậy. Bây giờ thành ra có 3 người chủ, không ạ? Người chủ trước khi 2010, xong rồi tới anh, 2011 anh bán rồi, bây giờ người chủ cuối cùng. Cái người chủ ngay bây giờ đó, người ta phải gánh hết tất cả những nợ của hai ông luôn. Đó. Nếu mà anh nghĩ là anh muốn tốt lòng với lại người mua, người chủ bây giờ đó, anh nên trả phần đó. Đó. Nhưng mà anh trả phần đó là có thể, vì sau này anh khó mà đòi lại. Đó. Còn nếu mà không á, thì anh không cần làm gì hết. Tại vì từ năm 2010 cho tới 2011, 2010 cho tới 2011, anh là chủ, anh đã trả thuế đều hết rồi. 2008, 2009 thiếu tiền thuế là cái ông chủ trước, phải không ạ? Thì anh cũng có một phần trách nhiệm với đó, là khi mà anh bán á, anh phải có trách nhiệm là anh biết anh thiếu thuế là anh phải trả trước khi anh bán. Nhưng mà chính anh cũng không biết thì anh không có lỗi gì hết. Nhưng mà cái đó cũng phải có thể trách nhiệm của anh. Thì nếu anh không làm gì hết, giờ mình tính đi 2-3 bước tới đi, thì người chủ bây giờ người ta bị gánh cái nợ này 800 đồng bạc. Người ta sẽ thưa anh, tại người ta đâu biết ông chủ kia đâu. Rồi trong cái lo suốt đó, anh quay lại anh thưa ông chủ kia, ông chủ mới bán cho anh. Thì cái lo suốt nó sẽ rất là tốn kém nhiều, có thể cả chục ngàn. Tại vì ba người cãi nhau về 800 đồng. Thì nếu mà anh muốn giúp đó, thì theo luật đó, anh có thể, anh chịu trách nhiệm là khi anh bán cái tiệm này cho một người chủ mới, anh phải make sure là anh bảo đảm với người ta là thuế má là anh trả hết rồi. Dù thuế đó là trước khi anh là chủ, anh cũng phải take care luôn. Nhưng mà anh có quyền thưa cái người mà bán cho anh là lừa cho anh hay là giấu anh hay không biết, thì giờ người đó phải chịu trách nhiệm cho thuế 2008-2009. Anh là chủ 2010-2011, anh bán cho người khác 2011, rồi người ta là chủ 2011 trở đi. Đó, thì anh phải chịu trách nhiệm với người chủ bây giờ. Nhưng mà người chủ trước chịu trách nhiệm với anh, thì nếu mà thưa kiện thì sẽ ba người dính líu vô chuyện này. Đó, nhưng mà Thông nghĩ không có thực tế, tại vì nếu anh thưa kiện nội luật sư không cũng cả chục ngàn rồi, mà chỉ có cãi nhau về 800 bạc thôi. Nếu anh muốn thì anh giúp cái người chủ bây giờ là anh trả một nửa hay anh trả hết cũng được, rồi hai người liên lạc với người chủ trước để đòi số tiền nó lại. Nhưng mà nếu mà tự động một mình anh trả trước, anh khó mà đòi ông chủ kia. Đó, ok, tại vì bây giờ anh đâu phải là chủ nữa đâu.
Đó, chứ không có tên của hai người kia, thì là tên tôi.
Tên của anh á, là lý do có thể là người chủ mới người ta chưa chuyển tên qua họ. Anh nên liên lạc người chủ mới, anh nói sao chưa tên để chuyển cái thuế qua tên của ông bà. Tại vì thuế vẫn về tên của tôi. Đó, nhưng mà thí dụ đi, bây giờ anh không trả đi, anh không trả thuế, anh im lặng đi. Anh đâu phải chủ tiệm nữa đúng không? Họ xiết tiệm của người chủ mới. Đó, thì người đó phải gánh cái nợ, nhưng mà không phải trách nhiệm của họ. Nhưng mà bởi vì anh nên nói họ bây giờ sang tên qua đi để cho họ nhận những cái bill, rồi lúc đó rồi ba người điều định với nhau thôi.
Dạ.
Yeah. Ok.
Dạ, yeah, dạ, yeah, cảm ơn anh.
Dạ, nó hơi rắc rối, bởi vậy tốt nhất là nên check về thuế má lúc mà mình mua tiệm hay là nhờ một người luật sư làm giấy tờ rõ ràng, thì trách nhiệm nó chia rõ ràng hết. Dạ, yeah, cảm ơn anh. Dạ, thưa mời thính giả nhé, kế tiếp cho xin tên này, hello.
Hello.
Dạ, yeah, thưa mời anh ạ.
À, dạ, em muốn hỏi là em muốn mua cái tiệm nail á, mà người chủ cũ á, thì họ bị kick out cái lease của họ. Thì em không biết là lúc mà mình vô trong đó thì mình không biết là họ có bị thiếu thuế không á. Thì mình lúc mình mua tiệm đó thì nếu mà là họ thiếu thuế thì mình có bị ảnh hưởng gì không á?
Ok. Cho tôi hỏi là người bây giờ anh vô anh mướn cái space này để anh bắt đầu mở tiệm mới, hay là người nào bán tiệm cho anh? Tại anh nói người chủ cũ bị kick out, thì ai là người bán tiệm cho anh?
Không, thì tay người chủ cũ đã bị kick out thì mình vô take over cái lease á, giống như là mình muốn cái lease đó thôi.
Ok. Thì bây giờ anh hỏi về thuế gì?
À, thuế income tax của cái của người chủ cũ á.
Ok.
Thì nếu mà mình có bị ảnh hưởng về vấn đề đó không?
Tùy theo, phần đông là không, nhưng mà anh không nên lấy tên của tiệm cũ, tại vì đối với chính phủ, đối với nhà thuế là người ta chỉ đánh thuế cho cái tên của tiệm, cho tiệm đó thôi. Thí dụ tên của tiệm của anh là ABC, tiệm của chủ trước cũng là ABC, người ta thiếu thuế, người ta bỏ đi. Bây giờ anh vô, anh nói thôi, tôi tiết kiệm 3-4 ngàn đồng, tôi muốn thay cái bảng, tôi muốn dùng cái tên ABC luôn. Đối với chính phủ á, họ nhìn vô thấy tên ABC, bây giờ là anh là chủ tên đó, tên ABC thiếu thuế, bây giờ tới đòi ông. Đó, thì cái đó hơi phiền. Tốt nhất mình bắt đầu lại hết, mình đổi tên. Thí dụ là ABC1, ABC2, tên cũng giống giống như vậy, để anh giữ cái bảng thôi cũng được, cái đó tùy anh. Hay là càng tốt là anh đổi hoàn toàn cái tên mới hết, anh xin cái tax ID mới. Thì là cái thuế, cái này là thuế income tax thôi nha. Thuế income tax của anh á là nó đi ở chủ cũ, tại vì cái đó là người, cái đó là lợi tức của người ta. Còn thuế đất, thuế equipment nó, bởi vì thôi mới hỏi là người ta ra ai bán lại cho anh. Nếu mà chủ building bán lại cho anh á, anh make sure là chủ building trả thuế cho equipment này trước. Tại đôi khi có những tiệm người ta ra, người ta dọn ra, người ta dọn không hết, người ta để lại ghế, để bàn hết, tại người ta chủ nhà khóa cửa trừ tiền. Thì chủ nhà lấy hết tất cả những equipment, những inventory đó. Bây giờ nói anh vô cho tôi 30 ngàn đi, tôi, anh có tiệm đầy đủ đồ hết, anh vô, anh lấy lại, anh mua ở phần đó. Nhưng mà khi mà anh mua những cái ghế, những cái bàn, những cái inventory của tiệm, khi anh mua cái đó lại đó, là anh cũng mua luôn cái nợ của nó và cũng là cái thuế của nó luôn. Thì anh make sure là người chủ building, nếu họ tịch thu lại, họ bán cho anh là cái đó nó clear, không thiếu gì hết.
Ok. Giống như là cái equipment đó, inventory đó là clear.
Dạ, clear. Thì dĩ nhiên anh sẽ không bao giờ biết nó clear hay không. Anh có thể check trên quận. Nhưng mà anh yêu cầu chủ building á, ký cho anh cái bill sale là trong đây không thiếu thuế, không gì hết. Nếu về sau có trở ngại với chủ building đâu đi đâu đâu. Người ta là chủ nguyên building mà. Thì người ta sẽ take care mình, người ta đền cho mình. Với lại trước sau mình cũng vẫn giữ tiền mướn nhà của người ta. Mình dễ thương lượng hơn. Là nếu mà một người bán rồi, rồi bỏ đi mất tiêu. Giống như cái anh kia trước, anh hồi nãy hỏi đó. Chủ kia giờ tìm có thể không tìm ra được, nên đấu đòi được. Đúng không? Ok, dạ vâng. Chương trình luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng. Số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình luật pháp và đời sống ngày hôm nay, và hẹn gặp thứ tư tuần sau. This is Radio Saigon, KREH 900 AM.